được 10 năm thì đủ tư cách để xuất gia cho một sa di hay một sa di ni. Thì lúc đó đó mình được gọi là bổn sư. Như vậy là khái niệm hòa thượng chỉ được sử dụng ở trong các giới đàn thôi. Bây giờ chúng ta cho là giới phẩm cao nhất, mà tuổi hạ đó tối thiểu là 40 năm, tuổi đời là 60 tuổi. Thượng tọa đó thời Đức Phật đã được sử dụng cho các vị tôn giả mà thời gian lãnh thọ giới tỳ khưu, tỳ khưu ni đó tối thiểu là 20 năm. Và sau đó đó 10 năm nữa đó thì ta gọi là đại thượng tọa, tức là Mahathera. Rồi trên nữa thì ta gọi là tôn giả Banh Tê. Rồi những vị mà chứng thánh thì gọi là tôn giả đáng kính đó. Thì bây giờ đó thì chúng ta cho cái phẩm vị thượng tọa là thấp hơn hòa thượng, mà thượng tọa thì trong giới luật Phật gốc là cao hơn hòa thượng tối thiểu là 10 tuổi hạ cho đến vài chục tuổi hạ. Như vậy là các cái khái niệm mà chúng ta sử dụng ở trong Phật giáo Việt Nam cho các cái vị trí của tăng và ni ở mới tu, rồi tu tu lâu hay là tu vừa, hoàn toàn không phù hợp với các khái niệm gốc. Thì bây giờ đã trở thành thói quen ngôn từ rồi, rất là khó thay đổi. Cho nên chúng ta phải thấy ngôn từ mà mình sử dụng mà không hiểu được nghĩa đó, nó trở nên nó rất là kỳ. Vì cái chức danh đó và cái nội dung được chứa được trong chức danh đó nó không có tương thích với nhau. Chẳng hạn như các vị tăng sĩ đó được Phật giáo Trung Quốc gọi là pháp sư, viết tắt của là Tam Tạng Pháp Sư. Và cái gợi ý mà Phật giáo Trung Quốc muốn nhắn gửi cho tăng ni đó, đó là hễ làm tu sĩ đó phải nắm vững được Phật pháp, kinh, luật và luận để truyền bá chân lý và đạo đức của Phật dạy cho Phật tử tại gia. Những vị tu lâu tôi gọi là đại pháp sư, những vị mới tu là pháp sư. Bây giờ người ta chỉ nhấn mạnh về cái tuổi đời và tuổi đạo để gắn với cái danh xưng pháp sư và đại pháp sư thôi. Người ta ít khi để ý đến cái nội hàm được chứa đựng pháp sư là ông thầy truyền bá chánh pháp. Do đó đó, việc là nắm vững các cái niệm Phật học gốc và những cái niệm Phật học được sử dụng mới sẽ giúp cho chúng ta tránh được các ngộ nhận không cần thiết trong quá trình làm đạo. Nhờ đó đó, cái việc làm đạo của mình trở nên hanh thông hơn. Nói tóm lại đó, thì mỗi một thiền đường có những quy định về cái vai trò ở trong nhà thiền đó suốt một cái mùa an cư nhất định. Nhưng mà những người nắm những vai trò đó đó thì cần phải có được cái năng lực tương đương với cái phẩm vị mà người ta đang trông đợi vào mình. Còn nếu mà mình không có được cái sự tương đương á giữa cái danh xưng và nội hàm đó đó, thì chúng ta rơi vào cái tình trạng so le. Chẳng hạn như thượng tuần tháng 8 2015 đó, báo chí của Trung Quốc đang soi phương trượng Thiếu Lâm Tự về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề đó là chưa từng thấy vị trụ trì này đó là biểu diễn võ thuật, mà chùa Thiếu Lâm á nổi tiếng là võ thuật Thiếu Lâm. Mặc dầu á Thượng tọa Thích Vĩnh Tính trụ trì của Thiếu Lâm đó có công truyền bá Thiếu Lâm ra phương Tây, làm cho giới phương Tây biết đến Thiếu Lâm Tự nhiều hơn thay vì chỉ biết qua văn học và biết qua phim ảnh võ thuật của Trung Quốc. Ông đã có công mở rất nhiều các võ đường ở phương Tây để truyền dạy là Thiếu Lâm Tự, xin lỗi, võ Thiếu Lâm. Nhưng mà võ thuật thì người ta nghi rằng là phương trượng này đó là thua những vị huấn luyện viên khác là đang làm việc tu học dưới trướng của mình. Do đó trong mỗi một truyền thống đó thì người ta có những cái danh xưng để chỉ cho cái vị trí khác nhau, và mỗi một danh xưng đó nó được chứa đựng bằng cái nội dung tương đương với cái khái niệm được nội hàm đó là trông đợi hay là chỉ ra cho chúng ta. Là nắm vững được vấn đề này đó, khi mình đặt cái chức danh nào đó thì phải chọn cái người phù hợp với chức danh đó, thì nó dẫn đến cái tình trạng đó là trên dưới đều đồng thuận, và các cái nội dung Phật học rồi các hoạt động Phật học đó là sau đó đó được thực hiện một cách rất là thành tựu và mỹ mãn. Hãy điều hỏi khác.
Thưa chúng con được biết, theo chúng con biết là kinh Hoa Nghiêm là do thầy